SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng xa.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Nuôi con ở Úc của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có khách mời là chị Đoàn Phạm Hà Trang. Và Hà Trang đang có hai con nhỏ, một bé là 1 tuổi rưỡi, một bé là 5 tuổi. Chắc chắn Trang sẽ chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị về việc dạy cho con tính tự lập từ nhỏ. Xin được chào Hà Trang ạ.
Chào Ngọc, chào các bạn nghe đài của SBS.
Được biết Trang là một người mẹ rất là năng động và chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện về việc dạy con của mình trên Facebook. Và những cái câu chuyện này của Trang đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những người mẹ khác trong cái việc nuôi dưỡng con. Thì có một cái chủ đề đặc biệt mà rất là được các mẹ quan tâm, bé Subi và Subo, nhà của Trang, là tự lập trong việc phụ giúp mẹ việc nhà cửa nè, rồi học hành. Vậy thì Trang có thể giới thiệu sơ qua về thành viên trong gia đình của mình được không Trang ơi?
Chào các bạn nghe đài SBS. Gia đình mình thì hiện nay có 4 thành viên, 2 vợ chồng mình và 2 bé trai. Trong đó thì có một bé trai Subi 5 tuổi và Subo là 18 tháng. Thì Subi đã bắt đầu là đi học kindy.
Hai con ở 2 độ tuổi khác nhau và cái khoảng cách là khoảng cỡ 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi như vậy thì chắc hẳn là mẹ cũng khá là vất vả đúng không Trang?
Thực ra thì tất cả các bà mẹ làm mẹ ở bên nước ngoài như thế này thì chắc là các Ngọc hiểu và các mẹ ở bên này cũng sẽ hiểu là mình sẽ có đôi chút vất vả hơn các mẹ ở Việt Nam. Bởi vì là không có cái sự trợ giúp của ông bà này, không có sự trợ giúp của những người giúp việc này, tất cả đều phải tự làm hết. Thì có đôi phần vất vả hơn, nhưng mình nghĩ là cái sự vất vả đấy để đổi lại cái hạnh phúc là được chứng kiến tất cả mọi cái nấc thang lớn của con thì nó cũng không là gì cả.
Thì khi mà hỏi Trang là có vất vả hay không thì Bích Ngọc có nhớ có một lần Trang có chia sẻ trên Facebook của mình là khi mà dạy con việc nhà để con yêu thích làm việc nhà một cách tự giác, tự nguyện và làm cảm thấy vui thì người mẹ đến cuối ngày sẽ không cảm thấy vất vả. Vì trời, tại sao nguyên một ngày mình làm quá nhiều việc như vậy? Trang có thể cho thính giả SBS Radio được biết là theo Trang thì độ tuổi nào thì mình có thể dạy con cái việc là tự lập làm việc nhà được hay không?
Với Trang thì thực ra cái việc tự lập sẽ không phân biệt độ tuổi đâu. Bởi vì là các bạn bé, các bạn thì sẽ có cách thì các bạn thì tự lập theo cái độ tuổi của các bạn, và người lớn thì có cách tự lập theo độ tuổi của người lớn. Vì vậy mà nếu mà chúng ta mà phân biệt độ tuổi đấy thì rất khó để hướng các bạn tự lập. Ngay từ bé đã hướng cho các bạn là để các bạn có thể tự làm mọi thứ trong khả năng của các bạn. Thì các bạn sau này sẽ thành thói quen của các bạn, tính cách của các bạn. Thì như thế nó rất là dễ dàng.
Tự lập có thể là từ trong trứng rồi đúng không? Vừa mới đẻ con ra là mình có thể dạy con tự lập rồi. Ở mỗi độ tuổi thì có cái cách tự lập khác nhau.
Nếu mà các bạn đi được tự làm việc từ nhỏ thì các bạn sẽ thấy đó là niềm vui của các bạn. Là cái việc như hàng ngày là các bạn cần phải ăn cơm này, các bạn cần phải uống nước này, thì các bạn thì sẽ yêu thích những cái việc đấy lắm, bắt không coi nó là tự, như người lớn nói là tự lập thì các bạn thì coi đấy là việc của mình.
Theo Trang thì cái việc mà chúng ta dạy cho con tính tự lập á, đặc biệt là ở những cái bé nhỏ đó, thì Trang định nghĩa như thế nào và chúng ta có thể áp dụng vào những cái lĩnh vực nào cụ thể hả Trang?
Tự lập ở trẻ nhỏ trước hết là để cho các con hình thành được ý thức là tự mình được làm mọi việc và không phụ thuộc này, không ỷ lại vào những người xung quanh. Đó là, và cũng là để cho các con biết là khi việc mình tự lập thì sau này sẽ gây dựng được cái tính tự tin ở trong mình. Ai cũng thế cả, các bạn nhỏ cũng thế. Khi các bạn ý, ví dụ như mình đi ra ngoài đường mà mình tự làm được cái gì đấy của mình, hoặc ở cơ quan mình tự làm được cái việc gì đấy của mình và được mọi người đều công nhận, thì mình cảm thấy rất tự hào về bản thân. Ngọc có thấy thế không? Thì các bạn cũng một tâm lý như thế, các con cũng sẽ có cái suy nghĩ đấy, cũng có cái cảm giác đấy y như người lớn. Nếu đến lớp mà các con trước mặt các bạn, các con có thể quét nhà được cho cô này, chơi xong các con có thể cất đồ vào vị trí này, thì chính cái cảm giác đấy cũng làm cho các con là vậy là mình có thể làm được mọi thứ. Đấy thì các con sẽ rất là thích và hiểu được và giá trị của cái việc tự lập là mình có thể tự làm, mình không cần phải nhờ ai cả. Và mình lại còn được mọi người công nhận nữa. Cái mà được mọi người công nhận rất quan trọng với cả trẻ nhỏ. Các bạn rất thích được thể hiện mình.
Nhiều khi được mẹ khen hay là được bố khen một chút xíu thôi là cảm thấy là sung sướng cả ngày rồi.
Tình mẹ tình cha một mái nhà, cùng buồn cùng vui.
Ngọc được biết là Subi và Subo, hai con của Hà Trang, có thể tự giác phụ mẹ rất là nhiều việc rồi. Ví dụ như là Subi 5 tuổi nè, đã biết cọ nhà tắm là rành rẽ. Còn Subo chỉ mới có 18 tháng thôi nhưng mà đã biết thay bỉm xong thì tự mang cái bỉm đi vứt. Rồi còn biết cất những cái vớ, những cái đồ dơ vào đúng cái rổ để đem đi giặt. Rất là tự giác. Vậy thì đó chỉ là một trong những cái điều mà mình có thể dạy con về tự lập trong cuộc sống, đúng không Hà Trang? Còn những cái chuyện như là tự chăm sóc cho bản thân, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, tắm rửa, vân vân, như thế nào?
Tự lập sẽ phân theo độ tuổi. Ở tuổi nào các con sẽ làm được những việc gì thì mình sẽ dần dần hướng các con vào để làm được những cái việc đấy. Ví dụ như ở tuổi Subo thì chưa thể làm được những cái việc quá lớn, bạn ấy chưa thể nào tự cầm bàn chải để đánh răng như Subi được. Bạn sẽ làm việc nhỏ hơn. Khi mình thay bỉm xong thì bạn sẽ cầm bỉm đi vứt vào sạch rác, đấy cũng là tự lập. Khi bạn ấy nhìn thấy đồ, thì bởi vì là hàng ngày mình đã để đồ vật rất là gọn gàng, ngăn nắp và thường xuyên nói chuyện với bạn là cái gì cần phải để vào đâu này, Subo nhớ chưa, cái này cần để chỗ này chỗ kia này, và bạn ấy biết được là vị trí đồ vật cần phải để vào như thế. Và thế là bạn ấy nhìn thấy mẹ cất đồ vào cùng với việc là nói thì mẹ cũng làm luôn. Thế là lần sau cái hình ảnh đấy lại đập vào trong não của bạn và bạn nhớ được rằng thế thì tất để ở vị trí này và mình muốn để ở vị trí này thì mình phải mang nó vào đấy. Chỉ có lần là mình Trang rất là ngạc nhiên bởi vì đang lùi húi trong bếp thì thấy con cầm quần áo của Subi mang vào trong phòng Subi cất, là bởi vì quần áo hơi khô rồi, mẹ chưa kịp gấp thì mới để phòng khách để chuẩn bị gấp, thì là bạn nhìn thấy trong cái giỏ đấy có quần áo của Subi và bạn biết đấy không phải là chỗ để cất quần áo của Subi và bạn tự cầm bạn cất vào phòng Subi. Thế thì mình thấy là con đã có ý thức về việc là đồ nào cần để ở đâu và con có thể tự làm được việc gì. Thế còn ở độ tuổi của Subi lớn hơn thì bạn ấy đã có thể tự vệ sinh cá nhân. Buổi sáng là bạn tự ăn sáng, sau ăn sáng xong thì bạn tự cất bát vào bồn rửa bát. Và tắm giặt xong thì Trang có để cho bạn 2 ngày là cọ nhà vệ sinh. Thì bạn cọ bồn tắm thì là bạn ấy sẽ làm việc đấy trong tắm luôn. Đấy thì có những cái việc nhỏ như thế phù hợp với lứa tuổi thì bố mẹ nên tạo cơ hội để cho con làm.
Khi mà nghe Trang chia sẻ thì Ngọc thấy là bản thân Trang khi mà làm việc nhà thì cũng lôi kéo con làm cùng với mình để con có thể quan sát. Và quan trọng hơn cả đó là việc Trang tự tin và cho con mình cái cơ hội được làm việc nhà. Bởi vì nhiều cha mẹ Việt nghĩ là con còn bé quá thôi để cha mẹ làm luôn chứ đụng vô rồi hư cái này hư cái kia rồi mất thời gian phải dọn nữa. Khi mà mình không có tin tưởng con ngay từ đầu thì có lẽ là tước đi mất một cái cơ hội để con có thể tự lập, đúng không Trang?
Đúng là như thế đấy Ngọc ạ. Thực ra là bởi vì tâm lý của bố mẹ lúc nào con cái cũng rất là bé bỏng trong mắt của bố mẹ, cho nên sợ lắm, nhất là con càng nhỏ thì càng sợ. Đúng là mọi thứ cần phải an toàn là tuyệt đối, nhưng mình cũng nên trao cho con cơ hội để con được tự thử sức mình, để con được tự biết là mình sẽ làm được những việc gì. Có một điều quan trọng ở tâm lý của trẻ nhỏ là trẻ nhỏ rất tò mò và hiếu động, chưa biết được là cái này là gì, cái kia là gì. Vậy thì mình sẽ kích thích vào chính trí tò mò đấy để khơi dậy cái niềm yêu thích về công việc cho con, tính tự lập trong con. Và không có con đường nào dễ dàng bằng con đường đấy, thông qua cái việc kích thích niềm yêu thích đấy trong con để con làm tất cả mọi việc một cách rất tự nhiên và nó trở thành tính cách con người của con. Thì nếu bố mẹ khéo léo một chút thôi là các con sẽ thấy là tất cả mọi việc các con đều có thể làm.
Khi mà Bính Ngọc theo dõi những cái phần mà chia sẻ của Hà Trang về việc dạy cho con tính tự lập đó, thì Bính Ngọc được biết là Hà Trang có một cái bảng phân công công việc cho con. Vậy thì cái bảng phân công công việc đó nó như thế nào? Nó có giống như là cái roster, cái bảng chấm công của người lớn đi làm không?
Thực ra thì mình có một cái bảng phân công công việc. Bảng phân công công việc này thì để làm gì? Không phải là để bạn tự giác làm việc mà để bạn tự nhắc nhở mình. Cái cảm giác mà bị người khác nhắc nhở với cảm giác mình có thể tự nhớ được tất cả những cái việc đấy nó khác hoàn toàn nhau. Một cái là bị động, bị người lớn nói là con phải làm cái này, con phải làm cái kia đi, với việc là mình nhớ ra hôm nay mình cần làm việc này và việc kia. Cũng như người lớn cũng thế, nếu bị ai đấy nói là Trang phải làm cái này, Trang phải làm cái kia, cảm giác khác hoàn toàn với việc là mình tự hứng thú với việc làm nó. Vậy là bố mẹ chỉ cần chú ý vào cái việc gây cảm giác của con thôi. Nếu tất cả mọi việc trong cái đối xử với con mà chú ý đến cảm giác của con thì mọi việc đều đến được với mục đích mình cần rất dễ dàng. Con thoải mái và bố mẹ cũng thoải mái. Vì vậy mà Trang có xây dựng một cái bảng làm việc như thế. Bạn đi học về, bạn sẽ nhìn thấy là hôm nay thứ 3 mình cần phải gọi nhà tắm, hôm nay thứ 4 mình cần phải lau sàn nhà. Vậy là bạn tự nhắc mình. Và sau mỗi cái bảng đấy thì có phần đánh giá ở bên cạnh, là bạn tự đánh giá luôn cùng với cả sự góp ý của mẹ. Thế thì đánh giá mình sẽ chia 2 cột, đó là cột mặt cười này, là con hoàn thành cực kỳ tốt, và cột mặt bình thường, có nghĩa là gì, con đã hoàn thành việc. và mình không để mặt mếu, có nghĩa là con làm chưa tốt hay gì, bởi vì tâm lý của một người trẻ con cũng vậy mà người lớn cũng thế, khi mình đã cố gắng làm một việc mà bị người khác chê rất là buồn.
Đúng như vậy.
Vậy thì đừng dập tắt cái niềm yêu thích với lao động, cái việc muốn làm việc của các bạn ý bằng việc thể hiện một cái thái độ gì đấy nó hơi tiêu cực một tí. Hãy để cho bạn ý luôn nhìn thấy sự tích cực trong công việc, để cho con nhìn thấy niềm vui trong mọi công việc mình làm.
Khi mà nghe Trang chia sẻ cái bản phân công công việc thì thấy rất là thú vị và rất là rõ ràng. Như vậy là cái bản nó sẽ có cho cả Subi và Subo và mỗi ngày với những cái nhiệm vụ khác nhau đúng không mẹ Hà Trang?
Mình sẽ chỉ thiết kế cho Subi thôi, bởi vì Subo ở độ tuổi này thì các bạn còn quá bé. Cho nên ở độ tuổi này của Subo thì là bằng cách gì? Lặp đi lặp lại các việc, ví dụ như thay bìm này, một ngày bạn phải làm mấy lần này. Sắp xếp đồ quần áo vào nơi vị trí này, một ngày bạn cũng phải làm mấy lần, bởi vì bạn thay mình thay quần áo ra cho bạn để bạn ví dụ buổi sáng cùng mẹ đưa Subi đi học chẳng hạn thì bạn cũng sẽ lại cất vào. Đấy, những cái việc đấy lặp đi lặp lại, bởi vì thời kỳ này là thời kỳ gây dựng cho con cái thói quen tự làm việc, cho nên khi gây dựng thì cần nhắc đi nhắc lại liên tục để tạo thành một cái phản xạ trong trí nhớ của con. Vì thế nên bố mẹ rất nhạy cảm, bởi vì mỗi cái giai đoạn mà bố mẹ uyển chuyển đi một tí chứ không phải cứng nhắc là nhất định phải thế này phải thế khác, thì là các con sẽ tiếp cận được với tất cả những cái việc đấy nó rất là nhanh.
Tò mò muốn hỏi Hà Trang đó là sau mỗi lần mà con lau nhà hay là con cọ nhà tắm như vậy á, thì Hà Trang có phải đi làm lại cái việc đó không? Tại vì không có hài lòng hoặc là vì con làm chưa có sạch. Tức là vai trò của cha mẹ như thế nào trong cái việc đó là quan sát, hỗ trợ con để con có thể làm việc nhà?
Cái câu hỏi này rất là hay. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi việc của Subi hay của Subo hay tất cả các bạn nhỏ khác thôi, thì bố mẹ cái giai đoạn đầu tiên ấy nên là có cái vai trò rất quan trọng. Là vì sao? Bố mẹ chỉ cho các con này, trước hết là làm cho các con xem này. Bởi vì sao? Các con nhìn bố mẹ để các con mô phỏng lại, bắt chước lại, là các con gây dựng được trong cái trí nhớ của mình là cần phải làm như thế. Sau đó để các con tự làm thì bố mẹ lại mất mấy buổi bố mẹ hướng dẫn con ơi, góc này con cần phải cọ thế này nhá, cửa kính cho các con phải cọ làm sao nhá. Gây dựng cho các bạn là các cái bước để làm một việc nó như một khung sườn của một bài văn ấy. Khi đã có khung sườn rồi thì các bạn có thể viết ra đủ thứ ở trong đấy. Thế thì khi các bạn đã có khung rồi, các bạn biết là mình cần phải làm thế này rồi. Và miễn làm sao và để cho các bạn biết là thế nào là sạch con nhỉ, khi mình không còn nhìn thấy những cái bẩn nữa. Vậy là bạn biết được là cần phải làm như thế. Thế là bố mẹ mất thời gian khoảng 3-4 buổi đầu hướng dẫn cho con. Và sau đó, sau khi con đã làm xong rồi thì vào cùng con kiểm tra. Con ơi, mẹ thấy chỗ này tốt quá rồi này, sạch quá rồi này. Hay là Bi ơi, theo mẹ thì chỗ này chúng mình nên sạch hơn một tí không nhỉ? Có thể làm tốt hơn không nhỉ? Những cái việc như thế thì là các bạn ấy định hình được là thế nào là được và thế nào là chưa được, thế nào là cần phải làm sạch hơn.
Rõ ràng là như Hà Trang vừa mới chia sẻ thì những cái buổi đầu khi mà mình hướng dẫn con chắc chắn nó sẽ vất vả hơn mình tự làm nhiều. Nếu mà mình tự làm thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà nếu mà mình hướng dẫn con thì sẽ vất vả hơn ngay từ đầu. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ là những cái thành quả rất là tuyệt vời đúng không hả Hà Trang?
Bình thường là mình sau đấy mình không phải đi làm lại đâu, bởi vì ngay tại lúc đấy là mình đã hướng dẫn con rồi. Thế mẹ nghĩ là chỗ này còn chưa được này, là bạn ấy sẽ cầm luôn và bạn thực hành luôn. Cần phải tiến bộ hơn về mặt này và bạn tự tay bạn ấy làm tất cả những cái việc đấy. Thì bạn ấy nhớ được hơn là mình chỉ thôi. Bằng cách là vừa nói và bạn vừa thực hành. Cũng đỡ đi được một khoản là phải đi đằng sau để dọn, âm thầm dọn. Và bạn ấy cũng đỡ đi được một khoản là mình làm thế rồi mà mẹ vẫn không hài lòng về mình.
Đúng rồi, cái cảm giác đó là mình khiến mẹ hài lòng rất là quan trọng. Mà những cái đứa con rất là hạnh phúc.
Ra ai cũng thế, kể cả người lớn đều muốn là mình đã làm được gì là mình sẽ làm tốt nhất có thể. Thế cho nên là làm sao mà chỉ cho các bạn con đường đi thế nào để đến được với đúng mục đích của các bạn ấy. Là bố mẹ và con cái sẽ gặp nhau. Bố mẹ thì làm gì? Là để cho con được làm việc. Con cái thì được gì? Mình được làm việc và được làm tốt nhất có thể. Thế là gặp được nhau, thế là cả hai bên cùng vui.
Nếu mà đã làm việc nhà rồi chắc chắn có cái cách để chúng ta khen thưởng cho con, để con có thể có thêm cái động lực để làm việc nhà. Thì Bí Ngọc biết đó là ở Việt Nam có nhiều cha mẹ, nếu mà con giặt một cái bộ đồ thì cho con 10.000 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hoặc là con lau cái nhà, quét cái nhà thì cho con 20.000. Hoặc là đấm lưng cho ba thì 10.000, nhổ tóc sâu cho ông bà thì là 5.000 một cọc. Thì đó là cái cách mà chúng ta thưởng cho con tiền để khi con làm việc nhà, để con yêu thích cái lao động hơn. Còn với cái quan niệm của Hà Trang thì như thế nào?
Mình thì với gia đình ấy, thì mình cái quan niệm này của mình là gia đình là được tạo nên từ mỗi một thành viên nhỏ. Không phải chỉ có bố mẹ đâu, không phải vì bố mẹ lớn nhất nên bố mẹ sẽ quan trọng nhất. Không đúng. Con cũng quan trọng như bố mẹ. Vì có con thì mình mới có cái gia đình này. thì mình vẫn nói với Bibo như vậy, bởi vì có Bibo nên bố mẹ mới có gia đình này, thế cho nên con quan trọng như bố mẹ, và để cho con ý thức được là tầm quan trọng của mình như thế, mình cũng là trung tâm của gia đình. Và vì như thế cho nên mình cũng nên góp sức vào để tạo nên cái sự ấm áp và sự khăng khít ở trong gia đình. Thì bản thân các bạn ấy rất yêu thích cái cảm giác đấy, cảm giác là à, mình được là người quan trọng. Thích chứ, ai cũng muốn thích như thế mà. Thế cho nên chỉ mình nói cho con tất cả những điều đấy, hướng cho con tất cả những điều đấy. Con cảm thấy là à, việc mình đang làm việc nhà là mình góp cái sức của mình để mình xây dựng cái gia đình của chính mình. Xây dựng, làm được cho những người xung quanh của mình, người thân nhất của mình. Cái cảm giác đấy các bạn ấy xuống lắm, các bạn thích cực kỳ. Thế cho nên là mình không khuyến khích cái việc để thường tiền. Thường tiền thì con sẽ có cảm giác là con đang đi làm cho mẹ, đang đi làm thuê, như giờ con đi ra ngoài, con mua một cái bánh, con mua một cái kẹo và con phải trả tiền cho người ta. Thì bạn ấy sẽ có cảm giác là à, tất cả những việc con đang làm là việc của mẹ, và con đang giúp mẹ, và mẹ phải trả tiền cho con. Thì không phải như vậy, là con đang giúp chính bản thân mình và giúp chính gia đình của mình. Ừ, thì là mình làm cho mình mà, tại sao mình lại nhận tiền của mẹ?
Vâng, cái quan niệm đó thì Vĩnh Ngọc cũng rất là đồng ý, đó là cái việc mà con tham gia vào những công việc của gia đình đó là một cái phần trách nhiệm và cũng là cái niềm vui nữa, chứ không phải là cái việc mà con đi làm thuê cho cha mẹ. À, Trang ơi, bên cạnh cái việc là giúp cho con tự lập trong việc làm việc nhà nè, Bích Ngọc thấy là cả hai bé, đặc biệt là Subi rất là siêng năng trong cái việc học tập, tự giác học. Cái việc mà Subi tự giác học tập có phải là cái tính cách của Subi ngay từ đầu không? Hay là đó là một cái quá trình mà Hà Trang phải tham gia vào cái việc là hướng dẫn và giúp đỡ cho con để con có thể yêu thích cái việc học? Bởi vì rất là nhiều cha mẹ Việt than phiền là trời ơi, con của tôi rất là lười học.
Việc học ý, với cha trong co việc học cũng như là việc bạn Subi bạn đi cọ nhà vệ sinh, cũng như là việc bạn đi đắp nồi cơm cho mẹ. Tất cả nó là một việc ở trong cuộc sống của bạn. Vì thế mà mình đã gieo vào cho Subi cái niềm vui như nào với lao động, thì mình cũng áp dụng như thế với việc học của bạn, để bạn cảm thấy là tất cả mọi cái từ việc làm việc nhà cho đến việc học, để cho bạn thấy là bạn được làm chứ không phải là bạn đang phải làm. Nếu mà bạn cảm thấy là bạn được làm thì bạn sẽ cảm thấy yêu thích từ trong lòng ấy. Bạn muốn làm việc đấy mà vì bạn ý thích. Còn nếu mà phải làm thì lúc nào đầu óc nó cũng căng thẳng. Mình làm thế để cho xong đi. Hôm nay mình phải làm việc này việc kia và phải hoàn thành nó, thế thì như là đi đối phó rất là mệt. Và không thể nào mà, nhất là việc học là cái việc bạn sẽ phải gắn bó lâu dài, ít nhất là 18 năm mà để cứ mang theo một tâm lý là mình đang phải học thì rất là mệt. Mệt cho bạn và mệt cho tất cả những người xung quanh luôn. Thế thì nếu mà làm cho bạn ấy cảm thấy là bạn ấy yêu thích việc học ngay từ nhỏ, ví dụ như là từ bé thì mình đã đọc sách cho bạn ấy rồi. Khi mà bạn ấy được vài tháng tuổi là bạn đã đọc sách rồi. Thì hơn một tuổi là Subi rất thích sách. Kể cả Subo bây giờ cũng thấy ngủ dậy việc đầu tiên là lao ra giá sách. Thì đấy cũng là một cách gieo vào bạn ý cái niềm vui về tri thức. Sau đó thì dần dần tùy vào được từng độ tuổi, khi mà các bạn lớn hơn 2 đến 3 tuổi thì mình gieo với bạn việc học, gieo bạn niềm vui việc học bằng cách nào? Bằng cách thông qua những cái trò chơi. Có thể là gì? Có thể là bạn đi sâu một chuỗi vòng, sự khéo léo của bàn tay. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn đi học thì việc các bạn đi cầm được bút rất quan trọng, nhưng tay của các bạn thời điểm này lại rất cứng. Vì vậy trước độ tuổi đi học là như ở bên này là phải đi học từ khi các bạn 5 tuổi. Thì bạn ấy cần phải làm sao mà để sử dụng được đôi tay nó linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Thì đấy chính là cách trợ giúp để bạn vào kindy không bị bỡ ngỡ. Và cũng là một cách theo cho bạn niềm vui học hành. Chỉ cần là con không sợ, con không cảm thấy khó khăn thì con sẽ thích. Thì là bạn đấy, thì trước đấy bạn ấy được làm sao mà để tay linh động này, mắt linh động này, mắt bao quát tốt này, và luyện trí nhớ cho các bạn. Nhờ có tất cả những cái việc mà hỗ trợ kỹ năng cho bạn như thế, thì khi mà bạn vào kindy là bạn đã cảm thấy là tất cả những cái trước đây mình đã được làm việc với mẹ ở nhà và học ở trường mẫu giáo giúp đỡ bạn rất nhiều trong giờ học kindy. Bạn ấy đến lớp bạn đã cầm bút rất là mềm mại rồi, bạn ấy đã có thể viết chữ rất là khéo rồi, chứ nó không bị cứng nữa. Thì bạn cảm thấy cái việc này thực ra nó không hề khó mà. Hay là việc đọc sách với bạn, khi mà bạn bước vào kindy là như Subi là bạn có thể học đọc sách ở level 13 rồi. Có nghĩa là vượt qua trình độ của các bạn lớp 1, và Trang không hề dạy chữ trước. Chỉ là gì? Bạn ấy vì thường xuyên được đọc sách, bạn ấy được tiếp xúc với sách và nhìn mặt chữ nhiều. Cho nên bạn ấy chụp được cái hình ảnh vào đầu bạn ấy và bạn nhớ được tất cả những cái từ đấy. Vì thế tự nhiên cái việc đọc ký vào cái thời điểm mà khi các bạn khác còn đang phải chỉ là từ này là A, từ này là V, từ này là He, là She nhá. Thì bạn ấy đã đọc trôi chảy. thì bạn ấy cũng cảm thấy là mình được động viên. Và tất cả những cái đấy không phải là vì mẹ hàng ngày mẹ ép bạn ấy phải đây là chữ A, đây là chữ B, chữ C và con cần phải đọc như thế này, không phải là bạn tự mở sách và bạn đọc. Nói ra thì rất là dài, bởi vì nó là cái tình yêu thì nó phải được gieo dần dần và từ từ. Nó không thể nào đúng một cái đưa các bạn vào một môi trường mới và bắt các bạn ấy phải làm tốt, học tốt. Thì nếu mà như thế thì các con sẽ bị khủng hoảng. Bố mẹ làm một công việc duy nhất đó là uyển chuyển, giúp các bạn vượt qua những cái giai đoạn chuyển giao thật tốt, thì các bạn ý sẽ đón nhận những cái mới rất dễ dàng. Đó là cách mà Trang kể cả trong lao động hay trong ngoài thành để các bạn có thể yêu với tất cả những việc bạn làm.
Bến Ngọc cảm thấy rất là tâm đắc với những chia sẻ của Hà Trang trong cái việc là khuyến khích và gieo cho con cái tình yêu trong việc học tập. Rõ ràng đó là Trang không có hề dạy trước cho Subi những cái kiến thức để Subi có thể sẵn sàng khi mà vào kindy. Nhưng mà cái việc mà cùng với mẹ làm quen với bàn, ghế, bút, giấy, những cái mặt chữ qua việc đọc sách hàng ngày như thì khiến cho Subi rất là sẵn sàng cho cái việc học ở trường của mình khi mà chưa có vào lớp 1 rồi.
Là thực sự là trong cái quá trình lớn cùng con ấy thì vai trò của mẹ rất quan trọng, làm sao mà để cho các con nhìn thấy được mọi việc nó đơn giản và dễ dàng, thì các con sẽ bước vào tất cả những cái mới với một tâm thế rất tự tin. Và cái sự chuẩn bị cho của bố mẹ cho con duy nhất là chuẩn bị về kỹ năng. Nếu các con có một kỹ năng tốt thì bước vào môi trường nào các con cũng sẽ hòa nhập rất là tốt. Kỹ năng ở đây là gì? Như các con bé thì có thể chân tay, các kỹ năng trong cuộc sống, phải ăn làm sao, phải đi đứng thế nào, phải nói chuyện với cô và các bạn ra làm sao. Thì chính những cái đấy chính là cái rất quan trọng để cho các bạn ấy hòa nhập vào những cái môi trường, dù là môi trường nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin, mình không bị hững. Chỉ cần là làm cho các con thấy tự tin thôi, các con không sợ sệt thôi, thì các con sẽ không ngại gì tất cả những cái mới cả.
Xin được cảm ơn Hà Trang rất là nhiều về những cái chia sẻ của Hà Trang trong tiết mục nuôi con Úc ngày hôm nay.
Cảm ơn Ngọc nhé, và cảm ơn các bạn nghe đài SBS. Rất cảm ơn Ngọc đã dành cho Trang một cái buổi tâm sự để kể về những cái câu chuyện của riêng Subi Subo, và cũng là biết ông đấy lại là giúp ích được cho nhiều bố nhiều mẹ trong một công cuộc đồng hành cùng con.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.